Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 18 tháng 11 gồm có:
trước hết là thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự,
kế đến là kinh truyền tin,
và cuối cùng là giáo hội tuần qua.
Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô.
Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 11, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân ngày Thế giới người nghèo lần thứ 8, cùng với rất đông các tín hữu tham dự. Với các bài đọc sách thánh của Chủ nhật tuần thứ 33 thường niên, trong đó Chúa nói với các môn đệ về ngày Chúa quang lâm: và bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói: những lời chúng ta vừa nghe có thể khơi dậy trong chúng ta cảm giác muộn phiền. Thực ra, những lời ấy là một lời loan báo tuyệt vời về hy vọng. Thật vậy, một mặt, Chúa Giêsu mô tả tâm trạng của những người đã chứng kiến sự tàn phá thành Jerusalem và nghĩ rằng đã đến thời tận thế. Nhưng đồng thời, người lại công bố một điều lạ thường. Chính vào giờ tối tăm và hoang tàn, đúng lúc mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ, thì Chúa đến gần, Chúa tập hợp chúng ta để cứu chúng ta. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta có một cái nhìn sắc bén hơn, với đôi mắt có khả năng đọc được bên trong các biến cố lịch sử, khám phá ra rằng, ngay cả trong nỗi thống khổ của tâm hồn và thời đại chúng ta, thì một niềm hy vọng không gì lay chuyển được vẫn tỏa sáng. Vì vậy, trong ngày Thế giới người nghèo này, chúng ta hãy chú ý đến hai thực tại này: nỗi thống khổ và niềm hy vọng vốn luôn thách thức nhau diện đối diện trong tâm hồn chúng ta. Trước hết là nỗi thống khổ. Đây là một cảm nhận phổ biến trong thời đại chúng ta, nơi truyền thông xã hội khuếch đại các vấn đề và vết thương, khiến thế giới trở nên bất an hơn và tương lai trở nên bất định hơn. Ngay cả tin mừng hôm nay cũng mở đầu bằng một bức tranh phong chiếu nỗi đau khổ của con người vào vũ trụ bằng ngôn ngữ khải huyền. Mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Nếu ánh mắt của chúng ta chỉ dừng lại ở tin tức về sự kiện thì nỗi thống khổ sẽ xâm chiếm chúng ta. Quả thực, ngay cả ngày nay, chúng ta thấy mặt trời tối sầm và mặt trăng tắt hẳn. Chúng ta thấy nạn đói và tùng quẫn đè nặng trên rất nhiều anh chị em không có gì để ăn. Chúng ta thấy sự khủng khiếp của chiến tranh và những cái chết vô tội. Và trước viễn cảnh này, chúng ta có nguy cơ chìm vào chán nản và không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong thảm kịch của lịch sử. Vì vậy, chúng ta tự kết án mình vào tình trạng bất lực. Chúng ta thấy sự bất công đang gia tăng xung quanh chúng ta, gây ra nỗi đau cho người nghèo. Nhưng chúng ta lại hòa mình vào dòng chảy cam chịu của những người vì sự thoải mái hoặc lười biếng, đã nghĩ rằng thế giới là như thế, và tôi cũng chẳng làm gì được. Khi đó, ngay cả đức tin Kitô giáo cũng bị giảm xuống thành một lòng sùng kính vô hại, không làm xáo trộn các quyền lực của thế giới này, và cũng chẳng có một dấn thân cụ thể nào đối với lòng bác ái. Và trong khi một phần thế giới bị buộc phải sống trong những khu ổ chuột của lịch sử, trong khi sự bất bình đẳng gia tăng và nền kinh tế vẫn luôn trừng phạt những người yếu thế nhất, trong khi xã hội hết mình chạy theo việc tôn thờ tiền bạc và tiêu dùng, thì điều xảy ra là người nghèo và những người bị loại trừ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ đợi. Nhưng ở đây, Chúa Giêsu giữa bức tranh khải huyền đó đã thắp lên niềm hy vọng. Người mở ra chân trời, mở rộng cái nhìn của chúng ta để chúng ta học cách nhìn thấy, ngay cả trong sự bấp bênh và đau đớn của thế giới, thì sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa gần bên, không bỏ rơi chúng ta, hành động vì ơn cứu rỗi của chúng ta. Thực ra, khi mặt trời tối sầm, mặt trăng ngừng chiếu sáng và các ngôi sao từ trời rơi xuống, tin mừng nói, họ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Và Người sẽ tập hợp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời. Và những lời này, trước hết, Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến cái chết của Người sẽ diễn ra ngay sau đó. Thật vậy, trên đồi Can Vê, mặt trời sẽ tối tăm và bóng tối sẽ bao trùm thế giới. Nhưng ngay lúc đó, con người sẽ ngự trên mây mà đến, vì quyền năng phục sinh của người sẽ phá tan xiềng xích của sự chết, và sự sống đời đời của Thiên Chúa sẽ trỗi dậy từ bóng tối, và một thế giới mới sẽ được sinh ra từ đống đổ nát của một lịch sử bị tổn thương bởi sự ác. Anh chị em thân mến, đây là niềm hy vọng mà Chúa Giê-xu muốn ban cho chúng ta. Và người cũng thực hiện điều đó bằng một hình ảnh rất đẹp. Người nói, hãy nhìn cây vạ, bởi vì khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Tương tự như vậy, chúng ta cũng được mời gọi đọc các hoàn cảnh lịch sử trần thế của chúng ta, nơi dường như chỉ có sự bất công, đau khổ và nghèo đói. Chính trong thời điểm bi thảm đó, Chúa đến gần để giải thoát chúng ta khỏi cảnh nô lệ và làm tỏa sáng sự sống. Người trở nên gần gũi bằng sự gần gũi Kitô giáo của chúng ta với tình huynh đệ Kitô giáo của chúng ta. Không phải là ném một đồng xu vào tay người đang cần được giúp đỡ. Tôi hỏi hai điều khi anh chị em bố thí. Anh chị em chạm vào tay người khác hay vứt đồng xu mà không chạm vào họ? Anh chị em nhìn vào mắt người được giúp đỡ hay nhìn đi chỗ khác? Chính chúng ta, những môn đệ của người, nhờ Chúa Thánh Thần mới có thể gieo rắc niềm hy vọng này cho thế giới. Chúng ta là những người có thể và phải thắp lên ngọn đèn công lý và tình liên đới trong khi bóng tối của một thế giới khép kín đang bao phủ dày đặc. Chính chúng ta là những người được ân sủng của người chiếu sáng. Chính cuộc sống của chúng ta thấm đượm lòng thương xót và bác ái trở thành dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, luôn gần gũi với nỗi đau khổ của người nghèo để xoa dịu vết thương của họ và thay đổi số phận của họ. Anh chị em thân mến, chúng ta đừng quên niềm hy vọng Kitô giáo được nên chọn nơi Chúa Giê-xu và được thể hiện trong vương quốc của người. Cần đến chúng ta và sự dấn thân của chúng ta. Cần một đức tin hành động trong đức ái. Cần những Kitô hữu không ngoảnh mặt làm ngơ. Đức Thánh Cha kể một câu chuyện. Tôi nhìn thấy một bức ảnh do một người Roma chụp. Vào mùa đông lạnh, một cặp vợ chồng đứng tuổi rời khỏi một nhà hàng. Người phụ nữ ăn mặc kỹ lưỡng với áo da và người đàn ông cũng vậy. Trước cửa có một bà quá nghèo ngồi dưới đất ăn xin. Cả hai đều nhìn lơ về hướng khác. Chuyện này xảy ra hàng ngày. Chúng ta hãy tự hỏi, tôi có nhìn lơ đi hướng khác khi nhìn thấy cảnh nghèo khó, những nhu cầu, nỗi đau của người khác không? Một nhà thần học thế kỷ 20 nói rằng, đức tin Kitô giáo phải tạo ra trong chúng ta một nền thần bí với đôi mắt mở rộng. Không phải là một nền linh đạo chôn tranh thế gian, mà trái lại, một đức tin mở mắt chúng ta trước những đau khổ của thế giới và nỗi bất hạnh của người nghèo, để thể hiện lòng thương xót của Chúa Kitô. Tôi có cảm thấy có cùng một lòng thương xót như Chúa đối với người nghèo không? Đối với những người không có việc làm, không có gì để ăn, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội không? Và chúng ta không chỉ phải nhìn vào những vấn đề lớn của tình trạng nghèo đói toàn cầu, mà còn phải nhìn vào những điều nhỏ nhặt mà tất cả chúng ta có thể làm hàng ngày với lối sống của mình, với sự quan tâm và chăm sóc đến môi trường nơi chúng ta đang sống, với sự kiên trì tìm kiếm công lý, với sự chia sẻ của cải của chúng ta với những người nghèo hơn, với những dấn thân chính trị và xã hội nhằm cải thiện thực tế xung quanh chúng ta. Đối với chúng ta, đó có thể là chuyện nhỏ, nhưng điều bé nhỏ của chúng ta sẽ như những mầm non đầu tiên nhú lên trên cây vạ. Điều bé nhỏ của chúng ta sẽ là báo hiệu cho mùa hè đang đến gần. Anh chị em thân mến, nhân ngày Thế giới Người Nghèo này, tôi muốn nhớ lại lời cảnh báo của Đức Hồng Y Martini. Ngài nói rằng, chúng ta phải cẩn thận khi nghĩ rằng, trước tiên phải có giáo hội, vốn đã vững chắc, và sau đó là những người nghèo mà chúng ta chọn để chăm sóc. Thực ra, chúng ta trở thành giáo hội của Chúa Giê-xu trong mức độ chúng ta phục vụ người nghèo, bởi vì chỉ bằng cách này, giáo hội mới trở nên chính mình, nghĩa là giáo hội trở nên một ngôi nhà rộng mở cho tất cả mọi người, một nơi của lòng thương xót của Thiên Chúa đối với cuộc sống của mọi người. Tôi nói điều đó với giáo hội, tôi nói điều đó với các chính phủ và các tổ chức quốc tế, tôi nói điều đó với mỗi người và mọi người. Xin vui lòng, chúng ta đừng quên người nghèo.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Chúa Nhật ngày 17 tháng 11, sau khi dân thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân ngày Thế giới người nghèo lần thứ 8. Đức Thánh Cha đã đến cửa sổ dinh tông tòa để cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chúa Nhật thứ 33 thường niên. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Anh chị em thân mến, chúc Chúa Nhật tốt lành.
Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù descrive una grande tribolazione.
Trong tin mừng phụng vụ hôm nay, Chúa Giêsu mô tả một cơn hoạn nạn. Mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng. Đối mặt với cơn thống khổ này, nhiều người có thể nghĩ đến ngày tận thế. Nhưng Chúa nhân cơ hội này đưa ra cho chúng ta một cách giải thích khác. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ không qua đâu. Chúng ta dừng lại ở diễn tả này. Điều gì qua đi và điều gì còn lại? Trước hết, những gì qua đi. Trong một số trường hợp của cuộc sống, khi chúng ta đang trải qua một cuộc khủng hoảng hoặc gặp một thất bại nào đó, hoặc khi chúng ta nhìn thấy nỗi đau do chiến tranh, bạo lực, thiên tai xảy ra xung quanh, chúng ta có cảm giác rằng mọi thứ đang đi đến hồi kết, và chúng cảnh báo chúng ta rằng ngay cả những điều tốt đẹp nhất cũng sẽ qua đi. Tuy nhiên, những khủng hoảng và thất bại vẫn quan trọng, dù nó đau đớn, bởi vì chúng dạy chúng ta phải coi trọng mọi thứ, không gắn chặt trái tim mình với những thực tại của thế giới này. Bởi vì chúng sẽ qua đi, chúng sẽ tàn lụi. Đồng thời, Chúa Giêsu nói với chúng ta về những gì còn lại. Mọi sự đều qua đi, nhưng lời người sẽ không qua đi. Lời Chúa Giêsu còn lại mãi mãi. Do đó, người mời gọi chúng ta hãy tin vào tin mừng. Trong đó có lời hứa về ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu. Và không còn phải sống trong nỗi thống khổ của sự chết nữa. Thực ra, trong khi mọi sự trôi qua, Chúa Kitô vẫn ở lại. Trong Chúa Kitô, một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm lại được những điều và những người đã qua đi và những người đã đồng hành cùng chúng ta trong hành trình trần thế. Dưới ánh sáng của lời hứa phục sinh này, mọi thực tại đều mang một ý nghĩa mới. Mọi thứ đều chết và một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ chết. Nhưng chúng ta sẽ không mất bất cứ điều gì mà chúng ta đã xây dựng và yêu thương. Bởi vì cái chết sẽ là khởi đầu của một cuộc sống mới. Anh chị em thân mến, ngay cả trong những hoạn nạn, khủng hoảng, thất bại, tin mừng mời gọi chúng ta nhìn vào cuộc sống và lịch sử mà không sợ mất đi những gì kết thúc, nhưng vui với những gì còn lại. Chúng ta đừng quên rằng Thiên Chúa chuẩn bị cho chúng ta một tương lai của sự sống và niềm vui. Vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta gắn bó với những thứ trần thế đang qua đi, chóng vánh, hay với lời Chúa vẫn trường tồn và dẫn đưa chúng ta về cõi trường sinh? Chúng ta hãy tự hỏi mình với câu hỏi này và nó sẽ giúp chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Rất Thánh, Đức Maria, Đấng đã hoàn toàn phó thác cho lời Chúa để chuyển cầu cho chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Dominum salve Maria.
Et concepite Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut dignificamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, qui angelo annunciante, Christi fili tui incarnazione cognome, per passionem eius ad crucem, a resurrectionem gloriam perducamo, per Christum Dominum nostro.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Pro fidelibus et fontis, requiem aeternam dona ei Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnunque tusque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc rằng, hôm nay chúng ta cử hành Ngày Thế Giới Người Nghèo với chủ đề là lời cầu nguyện của người nghèo vang lên tới Chúa. Ngài cảm ơn những sáng kiến tại các giáo phận để liên đới với những người thiệt thòi nhất. Và trong ngày này, chúng ta cũng nhớ đến tất cả các nạn nhân trên đường. Chúng ta cầu nguyện cho họ, cho gia đình của họ và dấn thân ngăn ngừa tai họa này. Đức Thánh Cha cũng nhớ đến tất cả các ngư dân nhân dịp ngày đánh cá thế giới được cử hành vào thứ năm này. Xin Đức Maria sao biển, xin bảo vệ các ngư dân và gia đình của họ. Cuối cùng, Ngài xin mọi người cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine, Palestine, Israel, Lebanon, Myanmar và Sudan. Ngài nhấn mạnh, chiến tranh khiến chúng ta trở nên vô nhân đạo, khiến chúng ta dung túng những tội ác không thể chấp nhận được. Các chính phủ phải lắng nghe tiếng kêu của người dân yêu cầu hòa bình.
E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã đến hội trường Phaolô VI để dùng bữa trưa với người nghèo do Bộ Bác Ái tổ chức.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích giáo hội tiếp tục bảo vệ những người dễ bị tổn thương.
Vatican, trong thư gửi các tham dự viên hội nghị về việc bảo vệ trong giáo hội công giáo châu Âu, Đức Thánh Cha khuyến khích họ tạo ra các sáng kiến mang lại sự an ủi và hỗ trợ cho những người đã đau khổ, như một dấu hiệu cho thấy giáo hội quan tâm đến công lý, chữa lành và hòa giải.
Hội nghị diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11 do Ủy ban Tòa Thánh về Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên tổ chức, nói về những nỗ lực đang được thực hiện của giáo hội nhằm bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất. Hội nghị có mục tiêu thúc đẩy công việc của mạng lưới châu Âu về bảo vệ đã bắt đầu tại Warsaw, Ba Lan vào năm 2021. Các hoạt động và chiến lược bảo vệ, cách thức tương tác giữa luật giáo hội và luật dân sự, cách giúp đỡ nạn nhân tốt hơn và cách phát triển mạng lưới bảo vệ là một số chủ đề mà hội nghị đề cập đến. Trong thư gửi đến các tham dự viên, Đức Thánh Cha nói rằng sự dấn thân của những người tham dự đối với mục tiêu này, bảo vệ chống lại lạm dụng, là dấu hiệu cho thấy những nỗ lực liên tục của giáo hội nhằm bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất ở giữa chúng ta. Ngài cho biết Ngài đang cầu nguyện cho hội nghị, nơi Ngài hy vọng sẽ là nguồn hiểu biết sâu sắc và rằng các cuộc trao đổi của họ sẽ góp phần tạo nên một giáo hội an toàn và nhân ái hơn và dấn thân mạnh mẽ hơn trong việc bảo vệ trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương trong giáo hội. Đức Thánh Cha nói thêm, theo một cách đặc biệt, tôi khuyến khích các sáng kiến được thực hiện để mang lại sự an ủi và hỗ trợ cho những người đã phải chịu đau khổ như một dấu hiệu cho thấy mối quan tâm của giáo hội đối với công lý, sự chữa lành và hòa giải. 100 đại diện của khoảng 25 quốc gia châu Âu, các lãnh đạo Vatican và đại diện của Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu, từ các giám mục và linh mục đến giáo dân nam nữ, bao gồm cả nạn nhân và người sống sót, tham dự hội nghị này. Hội nghị chính thức bắt đầu bằng một thông điệp video từ Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston và Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên. Ngài nhấn mạnh sự đa dạng của châu Âu, nơi mang đến cho chúng ta sự khôn ngoan của các nền văn hóa, ngôn ngữ, dân tộc và tôn giáo. Ngài bày tỏ hy vọng rằng những khác biệt này có thể giúp chữa lành tổn hại gây ra cho các trẻ em, nay là người lớn, đã bị lạm dụng trong giáo hội Công giáo. Ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải lãnh đạo bằng lòng trắc ẩn, đồng thời tuân theo quy trình hợp lệ trong quá trình điều tra các cáo buộc.
Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên hội nghị về sự tử đạo và hiến mạng sống.
Vatican. Sáng thứ Năm ngày 14 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp các tham dự viên hội nghị của Bộ Phong Thánh về sự tử đạo và hiến mạng sống. Ngài nhắc lại ba nền tảng của tử đạo. Vị tử đạo là một Kitô hữu, vì không muốn chối bỏ đức tin đã chấp nhận một cái chết đau đớn. Người sát hại là một kẻ bất hại, thù ghét đức tin. Nạn nhân có một thái độ bác ái, kiên nhẫn và hiền lành, noi gương Chúa Giêsu chịu đóng đinh.
Đức Thánh Cha nói, nên thánh không chỉ cần nỗ lực của con người hay sự dấn thân cá nhân, hy sinh và từ bỏ, nhưng trước hết chúng ta phải để cho mình được biến đổi bởi sức mạnh tình yêu Thiên Chúa, tình yêu lớn lao hơn chúng ta và làm cho chúng ta có khả năng yêu thương vượt xa những gì chúng ta nghĩ mình có khả năng làm. Đề cập đến chủ đề của hội nghị, Đức Thánh Cha nói, anh chị em đã suy tư về hai hình thức thánh thiện được phong thánh, tử đạo và hiến mạng sống. Từ xa xưa, những người tin vào Chúa Giêsu đã đánh giá cao những người đã trả giá bằng chính mạng sống của mình cho tình yêu đối với Chúa Kitô và giáo hội. Các ngôi mộ của các vị tử đạo thành nơi cầu nguyện. Mọi người tụ họp trong các ngày các vị tử đạo được sinh ra trên trời để củng cố mối dây liên kết của tình huynh đệ mà trong Chúa Kitô phục sinh vượt quá giới hạn của cái chết cho dù phải đổ máu và đau khổ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc lại ba nền tảng của tử đạo. Đầu tiên, vị tử đạo là một Kitô hữu vì không muốn chối bỏ đức tin đã chấp nhận một cái chết đau đớn. Thứ hai, người giết Kitô hữu là kẻ bách hại, thù ghét đức tin. Và thứ ba, nạn nhân có một thái độ bác ái, kiên nhẫn và hiền lành, noi gương Chúa Kitô chịu đóng đinh. Khái niệm của tử đạo không thay đổi theo thời gian, nhưng cách thức cụ thể trong bối cảnh lịch sử cụ thể thì có thay đổi. Theo nghĩa này, ngày nay trên thế giới có nhiều vị tử đạo đã hiến mạng sống vì Chúa Kitô. Trong nhiều trường hợp, người Kitô hữu bị bách hại vì được thúc đẩy bởi niềm tin vào Thiên Chúa, bảo vệ công lý, sự thật, hòa bình và phẩm giá con người. Liên kết với năm thánh, Đức Thánh Cha giải thích trong sắc chỉ năm thánh ngày đã xác định các vị tử đạo là những chứng từ thuyết phục nhất về niềm hy vọng. Chính vì lý do này mà trong bộ phong thánh, ngài đã thành lập ủy ban các vị tử đạo mới chứng nhân đức tin để thu thập ký ức của các Kitô hữu cả trong các hệ phái Kitô giáo khác, những người đã hiến mạng sống để không phản bội Chúa.
Kitô hữu chiếm 75% tổng số các cuộc bất hại chống các tôn giáo thiểu số.
Roma, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ lên tiếng cảnh báo về sự gia tăng các cuộc bách hại chống Kitô hữu trên toàn thế giới. Cứ 7 Kitô hữu thì có một người bị ảnh hưởng bởi cuộc bách hại này và 75% cuộc bách hại chống các tôn giáo thiểu số liên quan đến các Kitô hữu.
Trong một phúc trình có tựa đề Bị bắt hại và bị lãng quên được công bố vào ngày 22 tháng 10 năm nay, thực hiện từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 6 năm nay, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết tại 18 quốc gia được khảo sát, các vi phạm quyền tự do tôn giáo đối với các Kitô hữu đã đạt đến ngưỡng nghiêm trọng. Phúc trình không những cho thấy quy mô mà còn cho biết tính đa dạng của các hành động chống các tín hữu. Tác giả của những hành vi này là các tổ chức nhà nước hoặc công cộng, nhưng cũng có thể là các nhóm, những kẻ cực đoan tôn giáo, các băng nhóm tội phạm, v.v. So với các khu vực khác thì tình hình ở Trung Đông vẫn đặc biệt bi thảm. Tại Syria, Kitô hữu có hơn 1,5 triệu người vào năm 2011, ngày nay chỉ còn 250.000 người. Ở Iraq, Kitô hữu chưa đến 0,5% dân số và cộng đoàn chỉ còn dưới 200.000 người. Những con số này chứng tỏ nguy cơ tuyệt chủng thực sự của các Kitô hữu ở những khu vực này, hậu quả trực tiếp của chiến tranh, bất hại và lạm dụng do các nhóm cực đoan gây ra. Các Kitô hữu ở những khu vực này sống trong tình trạng bị đe dọa thường xuyên giữa việc phá hủy nhà thờ, tàn sát dân thường và buộc phải di dời. Châu Phi cũng đang chứng kiến sự gia tăng bạo lực tôn giáo. Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria và Mozambique bị ảnh hưởng đặc biệt bởi các cuộc nổi dậy của người Hồi giáo. Các nhóm thánh chiến thực hiện các cuộc tấn công bạo lực chống lại các cộng đoàn Kitô giáo. Những cuộc tấn công này không chỉ phá hủy các nhà thờ hay giết các tín hữu, nhưng cũng dẫn đến sự di dời của các Kitô hữu đến những khu vực an toàn hơn. Ở châu Á, Kitô hữu thường bị coi là công dân hạng hai. tại Ấn Độ và Pakistan, sự gia tăng bất khoan dung tôn giáo đang dẫn đến sự gia tăng các cuộc tấn công chống các Kitô hữu và giáo hội của họ. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở Ấn Độ, nơi các phong trào dân tộc theo Ấn giáo thường phát động các chiến dịch bạo lực chống các nhóm tôn giáo thiểu số, đặc biệt là Kitô hữu. Ở Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, sự đàn áp vẫn mang tính hệ thống. Châu Mỹ Latin mặc dù có truyền thống công giáo, nhưng không thoát khỏi sự bất hại tôn giáo. Phúc Trịnh lưu ý mặc dù ở Nicaragua đa số dân theo Kitô giáo, nhưng chính phủ vẫn gia tăng bất hại các giáo hội. Hàng chục linh mục đã bị trục xuất và hàng trăm tổ chức phi chính phủ Kitô giáo đã bị đóng cửa vì lý do chính trị. Trước thảm trạng này, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ kêu gọi quốc tế hỗ trợ các Kitô hữu bị bắt hại, nhấn mạnh sự cần thiết phải công khai các cuộc bắt hại, tố cáo những hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo và thúc đẩy các chính phủ thực hiện các biện pháp cụ thể để bảo vệ quyền của các tôn giáo thiểu số.
Đức Thánh Cha Francisco được trao huân chương Bồ Câu Trắng vì sự quan tâm đối với các tù nhân.
Ba Lan. Trong cuộc viếng thăm của Đức Tổng giám mục Paul Gallagher tại trung tâm giam giữ ở Lublin vào ngày 12 tháng 11, nơi có các tù nhân đang theo học khoa thần học gia đình chuyên chăm sóc người khuyết tật của Đại học Công giáo John Paul II ở Lublin, Ba Lan, Đại tá giám đốc trung tâm và linh mục tuyên úy đã trao huân chương Bồ Câu Trắng cho Đức Thánh Cha.
Biểu tượng của huân chương nhắc đến chim bồ câu trong Kinh Thánh, được thả từ thuyền ông Noe sau trận lụt Đại Hồng Thủy. Sau đó, con chim đã trở lại và mang theo cành ô liu báo trước kết thúc của trận lụt. Các hoạt động của nhân viên tại trung tâm giam giữ, bao gồm các hoạt động của giáo hội và Đại học Công giáo Lublin, mang đến cho các tù nhân sự trưởng thành của một cuộc sống tốt đẹp một khi được tự do. Các tù nhân tại trung tâm giam giữ này đã gửi đến cho Đức Thánh Cha, thông qua Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, lá thư mang chữ ký của hàng chục người bị giam giữ và các giáo lý viên của con đường Tân Dự Tòng, những người đã rao giảng tin mừng tại trại giam Lublin kể từ tháng 5 năm ngoái và đang lãnh đạo 4 cộng đồng. Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã đến thăm các lớp học. Ngài nói, Kitô hữu chúng ta tin rằng Thiên Chúa luôn nhìn con người bằng đôi mắt nhân từ, nhìn thấy những điều tốt đẹp ở con người. Ở đây, nghịch lý thay nhờ giáo dục và đào tạo đức tin sẽ mang đến một cơ hội lớn lao cho anh chị em. Hầu hết các sinh viên tham gia cuộc gặp gỡ đều theo chương trình đào tạo tâm linh của con đường Tân Dự Tòng. Người phụ trách cộng đồng đầu tiên tuyên bố, chúng tôi cảm thấy rằng giáo hội chăm sóc chúng tôi thông qua việc rao giảng tin mừng và cơ hội giáo dục. Chúng tôi thấy rằng chúng tôi không bị xóa bỏ, rằng chúng tôi có một tương lai tốt đẹp ở phía trước. Kể từ năm 2013, hàng chục tù nhân đã hoàn thành chương trình học của Đại học Công giáo Lublin và hơn 80% sinh viên tốt nghiệp không còn phạm tội sau khi ra tù.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.